Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2004. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là Đạo Phật và xã hội ngày nay. Xin đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về xã hội ngày nay, có thể nói rằng cái sự hiểu biết hay là cái kiến thức về phương diện khoa học, kỹ thuật, vật chất nhằm thỏa mãn về cái nhu cầu sự khám phá những bí mật của vũ trụ, hoặc là nhằm thỏa mãn cái nhu cầu về tiện nghi của cuộc sống cho con người, có thể nói rằng tương đối rất là cao. Tuy nhiên, cái sự hiểu biết hay là cái kiến thức của nhân loại về cái phương diện tâm linh, về phương diện huyền bí, nó vẫn còn đang ở trong cái thời kỳ phôi thai. Cho nên vẫn còn nhiều điều chưa giải quyết được, nhiều điều chưa thể giải thích được, và nhiều hiện tượng không thể hiểu nổi, mặc dầu là trong cái xã hội ngày nay có cái môn khoa học gọi là khoa học huyền bí. Thành ra vì vậy, con người vẫn còn nhờ đến và vẫn còn dựa vào cái đức tin của tôn giáo để mà giải thích, để mà thỏa mãn những cái điều mà chưa giải thích được nhiều hiện tượng ở trong vũ trụ. Và do đó con người có hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng thứ nhất là con người đặt niềm tin trọn vẹn, tuyệt đối vào những gì mà tôn giáo nói, nhưng mà không có cái sự giải thích. Đó là nói đến cái sự kiện không giải thích. Ngoài ra còn có những cái sự kiện không thể giải thích được, hoặc giả là có những cái sự giải thích, nhưng mà cái sự giải thích đó, nó vượt ra ngoài cái sự hiểu biết của con người. Kính thưa đại chúng, qua cái sự nhận xét của nhiều học giả về các tôn giáo, nhưng mà đặc biệt là Phật giáo, họ cho rằng Phật giáo là một lăng kính muôn màu, muôn mặt, có thể phản ánh mọi khía cạnh ở trên cuộc đời. Điều này có thể đúng, và điều này cũng tùy theo cái sự cảm nhận của mỗi con người. Nhưng mà điều khá rõ ràng là Phật giáo là một cái tôn giáo hội đủ những cái yếu tố có thể đem lại cái cuộc sống tâm linh cho nhân loại. Như chúng ta đã thấy, đang thấy và sẽ thấy Phật giáo càng ngày càng phát triển mạnh mẽ ở trên cái xứ sở này. Không những phát triển mạnh mẽ mà trong đó nó có đủ cái tư chất hòa bình, từ bi, Như vậy, mặc dù Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ, nhưng mà với cái tính chất hòa bình và từ bi đó cứ tiếp tục lan rộng đến tất cả các nước ở Á Châu, rồi Úc Châu, rồi Âu Châu và Mỹ Châu. Như vậy, nếu nói theo cái sự phát triển lan rộng đó, chúng ta có thể theo hai chiều hướng. Chúng ta có thể hiểu cái sự phát triển đó theo hai cái chiều hướng. Nếu là Bắc truyền, thì từ Bắc Ấn Độ, cái nền đạo học này tiếp tục lan rộng đến các nước vùng Cận Đông, các nước Trung Đông, Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, và tiếp tục lan rộng đến các nước Âu Châu và Mỹ Châu. Còn nếu nói Nam truyền, thì từ Nam Ấn Độ đến Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Úc Châu, tiếp tục lan rộng đến Mỹ Châu. Cái điểm đặc biệt của Phật giáo là Phật giáo phát triển đến đâu thì hòa nhập vào nơi đó và biến thành một cái tôn giáo của địa phương, đáp ứng cái nhu cầu tâm linh của dân chúng tại địa phương đó. Cho nên điều mà chúng ta không lạ lùng gì khi thấy, nếu là một cái người Phật tử Ấn Độ hay là tăng sĩ Ấn Độ thì thờ tượng Phật hay là chư vị Bồ Tát giống y như người Ấn Độ. Nhưng mà nếu đó là tăng sĩ hay là người Trung Hoa thì sẽ thờ cái tượng Phật hay là tượng của chư vị Bồ Tát giống như người Trung Hoa. Và tương tự, người Nhật Bản cũng vậy, người Việt Nam cũng vậy. Nghĩa là chư tăng, chư Phật tử ở nước nào thì hình tượng Phật hoặc là chư vị Bồ Tát cũng đều giống như người dân bản xứ. Như vậy có thể nói rằng là Đức Phật ở khắp mọi nơi và ở trong tâm của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có ở Ấn Độ hay là ở riêng một quốc gia nào. Theo cái quan điểm của Phật giáo, không phải chỉ có Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta biết là một vị Phật duy nhất, mà trong đó chúng ta phải biết rằng có hằng hà sa số Phật ở trong mười phương. Hơn nữa, tất cả mọi chúng sanh ai cũng có thể thành Phật. Nếu nói như vậy thì trong tất cả mỗi Phật tử ai cũng có cái khả năng thành Phật, tại vì ai cũng có Phật tánh. Nói như vậy để nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng không phải chỉ có một cái vị Phật duy nhất độc tôn bắt buộc con người phải thờ lại và cái vị đó có trọn quyền ban phước giáng hòa cho bất cứ một cá nhân nào. Do vì cái tinh thần của Phật giáo là một cái tinh thần hiếu hòa và bình đẳng, do vì cái sự đối xử với nhau trong cái tinh thần bình đẳng đó, cho nên Phật giáo phát triển đến đâu đều có cái khuynh hướng và đã đem cái niềm an lạc và hạnh phúc cho con người đến đó. Đó chính là cái lý do giáo lý của Đạo Phật luôn luôn phát động và thực thi bốn cái tâm rộng lớn. Đó là từ bi, tâm hỷ và tâm xả. Và đồng thời Phật giáo phát triển đến bất cứ nơi nào ở trên thế gian này thì nơi đó cũng được thực hiện sáu không. Thứ nhất là không bao giờ gieo rắc hận thù. Cái thứ hai là không bao giờ đem mọi hình thức chiến tranh đến nơi đó. Và cái không thứ ba là không bao giờ đem mọi cái hình thức cai trị một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến quốc gia đó. Và không thứ tư là không bao giờ dùng quyền lực kinh tế hay là chính trị để ép buộc cái người dân địa phương đó bỏ đạo của họ để theo đạo của mình. Thứ năm là không bao giờ dùng cái mánh khóe lời lọc hay là cái ân nghĩa để mà khuyến dụ người ta bỏ đạo theo đạo của mình. Và không thứ sáu là không bao giờ cấm đoán những tín đồ của mình kết hôn với những người khác đạo. Kính thưa đại chúng, Phật giáo hoàn toàn tôn trọng cái sự tự do tín ngưỡng của mọi con người. Thành ra vì vậy, nhân loại, tất cả mọi người đến với Phật giáo hoàn toàn do vì cái tấm lòng tự nguyện, tự phát, tự mình lựa chọn, chứ không có bị một cái sự cưỡng bách hay là bị một cái mánh lới lường gạt nào. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói đó, con người đến với đạo Phật chỉ bằng cái tâm tự nguyện tự phát. Do vậy, cái điểm tuyệt vời của đạo Phật là mời gọi chúng ta đến để mà nghe, chứ không phải đến để mà tin. Thực ra đức tin cũng rất là cần thiết. Tại vì theo ở trong kinh Đức Phật dạy, đức tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Tuy nhiên đức tin không cần thiết khi một con người đã thấy đúng như thực, nghĩa là thấy rõ, biết rõ và hiểu rõ những gì chúng ta đã và đang làm. Cốt tủy của đạo Phật là giúp con người đạt được cái sự giác ngộ về giải thoát. Cho nên bất cứ một ai đến với đạo Phật, người đó đến bằng cái trí tuệ, đến với đạo Phật bằng cái sự hiểu biết chân chánh, tức là bằng chánh kiến, với cái mục đích duy nhất là học đạo, tu để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát trong cái cuộc đời hiện tại này. Kính thưa đại chúng, trong cái chiều hướng này, chúng ta hiểu rằng con người đến với đạo không phải bằng đức tin hay là một cái niềm tin mù quáng. Con người đến với đạo cũng không phải qua các cái nghi lễ hay là các cái hình thức cúng kiến, lại càng không phải qua đạo Phật bằng cái hình thức mê tín dị đoan, mà con người đến với đạo Phật bằng cái niềm tin chân chánh và sáng suốt, tức là bằng chánh tín, để mà đạt được cái mục tiêu giải thoát an lạc. Trong cái phạm vi bài pháp này, chúng ta sẽ học hiểu những cái giáo pháp của Đức Phật dạy trong ba tạng kinh điển, để có thể đến với đạo Phật, để có thể tất cả mọi người chúng ta đến với đạo Phật bằng chánh kiến và có được cái chánh tín. Có như vậy, chúng ta mới tạo dựng được một cái cuộc sống an lạc, hạnh phúc ở trong xã hội ngày nay, và nhằm cái mục đích là giác ngộ và giải thoát cho mai sau. Là người Phật tử chân chánh, chúng ta phải ý thức được cái việc này. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải quyết tâm học hiểu và tuyệt đối hiểu rõ ràng thế nào là chánh kiến, thế nào là chánh tín. Và chúng ta cũng cần phải hiểu thế nào là tà kiến, thế nào là mê tín, để rồi cuối cùng chúng ta không có bị đọa vào cái lầm đường lạc lối, để rồi cuối cùng chúng ta không có bị hụt hẫng khi chúng ta chạy theo với ngoại đạo tà giáo. Kính thưa đại chúng, tuy rằng hiện tại chưa đẩy lui được những cái niềm tin vô căn cứ, những cái sự mê tín dị đoan đầy dẫy trong nhân loại ở cả Đông cũng như là Tây Phương, nhưng mà những cái khám phá mới, những cái phát minh mới, những cái sự tiến bộ vượt bậc của khoa học ngày nay về cái phương diện sâu xa, về cái nguồn gốc của mọi sự mọi vật, cũng đã làm cho niềm tin của một số tín đồ tôn giáo bị lung lay tận gốc rễ trước cái ngưỡng cửa của thế kỷ mới, trước cái sự phát minh mới của xã hội hiện đại. Phải biết rằng thế kỷ thứ 21 đã đến, là thế kỷ của khoa học hiện đại, của kỹ thuật tiến bộ. Thành ra vì vậy, có thể nói rằng cái cuộc sống của con người dễ thở hơn, và cái đời sống của con người về phương diện vật chất được sung mãn hơn, đầy đủ tiện nghi hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn. Thế kỷ thứ 21 cũng là thế kỷ của những tôn giáo có chánh kiến, những tôn giáo có chánh tín. Đó là những tôn giáo luôn luôn chủ trương phát triển trí tuệ và phát triển kiến thức cũng như là cái sự hiểu biết sáng suốt và chân chánh của con người, mà theo cái thuật ngữ của Phật giáo chúng ta gọi là chánh kiến. Chánh kiến tức là cái kiến thức chân chánh, hay là một cái sự hiểu biết sáng suốt, rõ ràng, đúng về lẽ thật, đúng với chân lý. Chánh tín như vậy là một cái niềm tin chân chánh, là một cái niềm tin có căn cứ, mà trong đó có cái sự có mặt của trí tuệ sáng suốt của con người. Như vậy, nói một cách ngắn gọn và đúng như thật, là tin đúng như thật, gọi là chánh kiến và chánh tín. Chánh kiến, như quý vị biết, đó là cái bước đầu của Bát Chánh Đạo. Trong Bát Chánh Đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, mà trong đó chánh kiến là đứng đầu. Như vậy, chánh kiến là cái điều kiện thiết yếu hàng đầu để giúp con người có được cái chánh tín. Nếu không có cái thấy rõ ràng thì chúng ta không có cái niềm tin đúng đắn. Thành ra vì vậy, chánh kiến đứng hàng đầu để giúp cho con người có được cái niềm tin chân chánh, để giúp con người có thể phán đoán, nhận xét và nhìn thấy vạn hiểu sự vật đúng với bản chất của nó, đúng với cái thật tướng của nó, không hư dối, không trốn tránh sự thật và không trốn tránh cuộc đời. Đạo Phật là cái đạo xuất thế gian nhưng mà không rời thế gian. Chính vì vậy mà chư tôn đức thường dạy đạo Phật từ nơi cái pháp thế gian mà có. Thành ra đạo Phật không thể tách rời khỏi cái cuộc sống của thế gian. Đó là cái tôn giáo đem lại những cái niềm tin có căn cứ, những cái niềm tin chân chánh cho nhân loại, gọi đó là chánh tín. Như vậy Phật giáo là một cái tôn giáo không có ép buộc, không hù dọa, không bắt tín đồ phải nhắm nghiền hai mắt của mình và đưa tay lên trời để cầu khẩn, để chấp nhận những cái đức tin không cần giải thích, không thể giải thích. Đạo Phật chúng ta không có những cái điều đó. Có thể nói rằng Phật giáo bắt nguồn từ rừng vắng dưới gốc cây Bồ Đề sau cái sự giác ngộ của Đức Phật. Rồi từ rừng vắng, đạo Phật truyền đến thành thị, và từ nơi thành thị, những đệ tử của Đức Phật là đem đạo Phật truyền trở lại miền quê, đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong nhân gian. Cho nên Phật giáo đúng ra không phải là một tôn giáo, nhưng mà chúng ta tạm gọi là tôn giáo là vì để phù hợp với cái ngôn ngữ của thế gian. Như vậy Phật giáo là một cái tôn giáo hội đủ những cái yếu tố nhân bản cho con người và cho xã hội tiên tiến ngày nay. Phật giáo cũng có cái khả năng đem lại cái đời sống tâm linh sung mãn cho nhân loại, và đặc biệt là trong cái thế kỷ thứ 21, một cái xã hội hiện đại, tiên tiến về khoa học. Kính thưa đại chúng, đạo Phật có mặt trên cuộc đời này là để giác ngộ và giải thoát cho người đời, giúp cho người đời khỏi cái phiền não, giúp cho người đời tránh được những cái cơn phiền não và khổ đau, giúp cho con người thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Nhưng mà không vì vậy mà bị vấn đục bởi cuộc đời. Cái hình ảnh đó chúng ta có thể hình dung tương tự giống như hoa sen mọc từ nơi bùn nhơ, nhưng mà không vì bùn nhơ mà làm hoen ố cái bông sen. Hoa sen vẫn tỏa ngát hương thơm từ nơi bùn, đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật đến với con người, cho dù là cuộc đời có trăm đắng ngàn cay, cho dù là cuộc đời có như thế nào đi nữa, nhưng mà cái hương liệu của đạo Phật vẫn còn thơm ngát trong lòng mọi người. Như vậy đạo Phật cứu độ nhân loại đang còn ở thế gian này và làm cho tất cả mọi người được giác ngộ về giải thoát, chứ không phải đợi đến khi con người chết mới được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhìn chung thì chúng ta thấy trong cái xã hội hiện đại, và đặc biệt một cái xã hội như tại Hoa Kỳ, cho dù rằng là cái ước lượng đó không chính xác, cái con số Phật tử gia tăng tại Hoa Kỳ mỗi năm, nhưng mà chúng ta có thể nói một cách tự tin rằng là người dân Hoa Kỳ đã và đang trên đà hấp thu tư tưởng của Phật giáo và đã thực hành các cái giáo lý đạo Phật càng ngày càng gia tăng. Điều này có thể thấy qua những cái sự thay đổi các định chế và cái đời sống của họ. Không những vậy, mà chúng ta thấy một số tín đồ của giáo hội Cato thực tập thiền quán. Không những chỉ thực tập thiền quán không mà họ còn kết hợp thiền vào những cái sự sinh hoạt của họ trong đời sống hàng ngày. Thành ra vì vậy, cái quan niệm về khổ, về vô thường, vô ngã và những cái nguồn giáo lý dẫn tới an lạc, hạnh phúc của con người, của Phật giáo hiện nay đã được nhiều người thừa nhận. Chúng ta thấy trong số những người thừa nhận cái nguồn giáo lý nhân bản này có cả các linh mục của đạo Cato. Đó là lý do chúng ta có thể lý giải tại sao chúng ta cứ nghe những tín hiệu của Cato nhắc nhở những cái từ ngữ như là trầm luân, sanh lão bệnh tử, tứ đế, thập nhị nhân duyên, vân vân. Đó là lý do tại sao chúng ta nghe người ta nói như vậy, là bởi vì có thực tập trong cuộc sống hàng ngày thì những cái điều đó nó thâm nhập vào trong cái tạng thức và họ nói ra thì đó cũng là cái chuyện thường. Cái điều quan trọng mà quý vị cần phải hiểu rõ, chúng ta không cần biết người đó là ai. Nếu là một Phật tử mà chúng ta không nghe lời hướng dẫn của Đức Phật, chúng ta không thực tập trọn vẹn cái lời dạy của Đức Phật, thì dù chúng ta có ở trước mặt Phật nhưng mà chúng ta vẫn thấy ngàn trùng dịu vời. Còn trong khi đó, những người không phải là đệ tử của Phật, không phải là tín hiệu của Phật, nhưng mà khi nghe lời Phật dạy và quyết tâm thực hành trọn vẹn cái lời Phật dạy, thì cho dù là ở cách xa ngàn dặm nhưng mà giống như ở trước mặt của Phật vậy. Cho dù người đó không phải là đệ tử của Phật, không phải là tín hiệu của Phật giáo, nhưng mà vẫn được coi như là đệ tử của Phật. Nói như vậy, đạo Phật có một cái vòng tay khá rộng lớn. Không phải bây giờ, mà ngay thời kỳ Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Đó là lý do chúng ta hiểu tại sao thời kỳ Đức Phật có rất nhiều tôn giáo, nhưng mà người của Bà La Môn giáo vẫn đến học đạo với Đức Phật, mặc dù họ không tuyên bố từ bỏ cái tôn giáo của họ, nhưng mà đến với Đức Phật cung kính như một vị thầy và tự đặt mình giống như người đệ tử học đạo. Và lẽ tất nhiên Đức Phật cũng hết sức là hoan hỷ truyền đạt những cái gì mà Ngài đã chứng đắc cho người Bà La Môn giáo mà không có một cái sự phân biệt kỳ thị nào. Điều đó có nghĩa là chúng ta chấp nhận những ai đến với đạo Phật có cái niềm tin, có cái tâm kiên cố thực hành. Thành ra vì vậy, dù cho người đó là ai, nhưng mà một khi thực tập giáo lý của Đức Phật thì chúng ta vẫn coi đó như là đệ tử của Đức Phật và người đó là tín đồ của đạo Phật. Kính thưa đại chúng, ngoài ra chúng ta còn thấy thiền cũng được sử dụng như là một cái phương pháp chữa bệnh tâm trí. Điều này được các cái cộng đồng của khoa học hiện đại chấp nhận, không những chỉ chấp nhận mà còn có cái dấu hiệu phát triển trong cái tinh thần tích cực để áp dụng vào cái phương pháp trị liệu của họ một ngày một rộng lớn trong những cái ngành nghề của họ. Trong cái chiều hướng này, không những hiện nay và có lẽ đặc biệt là trong những thập niên tới sẽ có nhiều người chú ý hơn đến cái ngành tâm lý và cái khoa phân tâm học đặc thù của Phật giáo. Điều chắc chắn là những người thừa hưởng cái di sản tinh thần của Phật giáo sẽ tìm thấy an lạc hơn, thoải mái hơn, nhất là trong những cái sự yên lặng, một cái sự yên lặng tuyệt đối của nội tâm, một cái sự từ bỏ cái lòng ham muốn dục lạc của trần thế và bằng lòng vứt bỏ tất cả cái quá khứ vàng son, bằng lòng vứt bỏ tất cả những gì mà quyến rũ trong cuộc đời để đến với đạo, đến với chùa, sống một cuộc sống giản dị. Sự biến đổi của các định chế hiện hữu và cái cách thức sinh hoạt đó đã ảnh hưởng Phật giáo một cách sâu sắc. Đó là cái điều hiển nhiên. Và cái điều hiển nhiên này sẽ xảy ra trong những cái thời gian tới tại Hoa Kỳ, cũng như là cái sự gia tăng về những cái cuộc đối thoại để hiểu biết, để cởi mở giữa những người theo đạo Phật và những người theo đạo Ca Tô giáo, hay là những người theo các cái đạo như Do Thái, mỗi ngày càng thấm thiết hơn và tạo nên một cái tinh thần hòa bình cố hữu của con người. Chúng ta có thể nói ảnh hưởng của đạo Phật tại Hoa Kỳ đã và sẽ tiếp tục gia tăng nhiều so với cái số hội viên đã gia nhập. Với cái tinh thần này, không phải nói để mà chúng ta đề cao cái tinh thần của người Phật tử Việt Nam, nhưng mà cái điều đại chúng cần phải biết, Phật giáo vào xã hội Hoa Kỳ do người Trung Hoa và người Nhật mang đến đây rất sớm, có thể nói hơn cả trăm năm. Nhưng mà hiện tại Phật giáo vẫn còn đang sinh hoạt trong cái thời kỳ phôi thai, là tại vì cái con đường du nhập Phật giáo của người Trung Hoa và Nhật Bản vào xứ sở này bằng cái con đường học thuật, bằng triết lý và kinh viện. Cho nên vì vậy không phổ cập đến với người dân bản xứ. Nếu có những người biết thì chỉ là trong cái giới giáo sư, sinh viên mà thôi. Nhưng mà kể từ năm 1975, trong cái làn sóng tị nạn người Phật tử Việt Nam sang định cư ở xứ sở này, nơi nào có cộng đồng Phật tử, nơi đó có chùa. Nơi nào có chư tăng Việt Nam, nơi đó có chùa. Thành vì vậy, có thể nói tính tới nay, chùa, tu viện ở tại xã hội Hoa Kỳ rất là nhiều. Có những ngôi chùa do Phật tử lập, mặc dù là không có thầy, nhưng mà sau đó cũng mời thầy tới. Có những chùa do chư tăng ni lập, các Phật tử về chùa tu tập tham dự. Và lẽ tất nhiên trước năm 75, cái sự chú ý đối với người dân bản xứ không có nhiều. Nhưng mà trong cái tinh thần tu học của người Phật tử tị nạn đã làm cho người dân bản xứ nhìn thấy và suy nghĩ rất nhiều. Vì sao mà một con người bỏ đất nước ra đi mà có thể mang theo cái đạo, mang theo cái truyền thống của mình đến xứ sở mới? Và rồi từ từ người dân bản xứ họ tìm hiểu và họ thấy đạo Phật luôn luôn chủ trương trong cái tinh thần hòa hiếu an vui, luôn luôn đến với con người bằng cái tình chân thật. Đó là cái tâm từ bi và cái đức hỷ xả. Với cái đức tánh hiếu hòa đó đã làm cho người bản xứ nhìn thấy đó như là một cái tấm gương sáng. Và đặc biệt vào những cái năm tháng gần đây, khi mà có những cái biến động của thế giới, nếu so sánh những cái tôn giáo khác thì đạo Phật được coi là một cái đạo hết sức là hòa bình, hết sức là thánh thiện. Vì những cái lý do đó mà chúng ta tin tưởng rằng đạo Phật không những đã phát triển, đang phát triển và tương lai sẽ còn phát triển mạnh hơn nhiều, và sẽ tiếp tục gia tăng cái con số tín đồ càng ngày càng nhiều. Chúng ta không lạ lùng gì khi thấy có những lần quy y cả trăm ngàn người như vậy. Đó là những cái lần quy y lớn mà chúng ta chưa từng thấy vào những thế kỷ gần đây. Kính thưa đại chúng, đạo Phật sẽ tồn tại và phát triển nhanh chóng tại Hoa Kỳ. Trong cái quyển sách The Supreme of American Buddhism, giáo sư Hanan, ông ta nói như thế này: ước lượng có 2 triệu người Hoa Kỳ theo Phật giáo và 6 triệu người Cato giáo và Tin Lành giáo tại Hoa Kỳ đã thực hành pháp môn thiền định. Nhiều vị tu sĩ Cato giáo nổi tiếng như là linh mục Thomas Merton, linh mục Dom Calam và những người khác đã viết rất nhiều tác phẩm cổ võ trong cái việc ứng dụng thiền quán của Phật giáo trong cái đời sống hiện tại, mà họ gọi đó là cái đời sống đạo. Kính thưa đại chúng, ngoài ra chúng ta thấy tác giả Donald Swear đã nhấn mạnh đến các tư tưởng và cái sự thực hành theo cái tinh thần của Phật giáo. Ông ta nói rằng đạo Phật giúp cho người tín đồ Cato giáo vượt lên khỏi sự yếu đuối thể xác mà không cần dựa vào tha lực. Điều mà ông ta nói chúng ta thấy khá rõ ràng là bởi vì, kính thưa đại chúng, nói không phải để mà đả kích, nhưng mà để cho mọi người thấy theo cái chủ trương và tinh thần của Cato giáo, chúng ta thấy nếu một cái người tín hữu nào đó trung kiên cho trọn đời, tu cho trọn đời, được nhiều cái phước quả, cuối cùng cũng chỉ được sanh về nước Chúa mà thôi. Và cái người đó sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ trở thành một cái vị Chúa, luôn luôn nương tựa cầu xin cái tha lực như vậy. Đó là cái lý do mà một linh mục đã nói nhờ cái tinh thần của Phật giáo mà người Cato giáo vượt khỏi cái sự yếu đuối đó, để vùng lên, để cảm thấy rằng chính mình cũng có cái khả năng làm Chúa. Để cho thấy rằng mình cũng có cái khả năng xả trừ vô minh và có cái khả năng chấm dứt những cái sự thù hận, tham lam, ham muốn, cái sự chấp nhận tính cách tương quan của mọi vật trong thế giới này sẽ giúp cho những người đó bỏ đi những cái thành kiến sai lầm mà vốn nó đã có sẵn từ nhiều thế kỷ qua. Và đặc biệt những cái tư liệu của Phật giáo giúp cho những người đó có cái sự hiểu biết và thực hành cái chánh đạo, giúp cho họ có một cái phương thức cụ thể để giải trừ khổ đau và thừa nhận cái luật nhân quả. Chính vì thừa nhận cái luật nhân quả mà có thể giúp con người có trách nhiệm về cái cuộc sống, về cái hành động của mình. Tại vì bình thường nếu mà chúng ta cứ nghĩ là có một cái đấng quyền năng nào đó thưởng mình khi mình làm thiện, cái đấng quyền năng đó có thể phạt mình khi mình làm ác, thì như vậy chúng ta không có một cái tinh thần tự lập. Chúng ta cứ nghĩ rằng cứ làm ác cho đã đi, để rồi đến hồi nào đó đó mình chỉ cần làm một cái gì thiện mình sẽ được người đó cứu độ cho mình. Chính vì cái tư tưởng đó đó mà con người không có cái trách nhiệm về cái lời nói của mình, con người không có cái trách nhiệm về hành động của mình. Thành ra luật nhân quả đã giúp cho các tín hiệu ca tô giáo vượt ra khỏi cái sự tùy thuộc đó. Kính thưa đại chúng, nhìn vào các cái lĩnh vực khoa học thực nghiệm như là khoa vật lý học, về phương diện y khoa cũng như các phân khoa khoa học tâm lý, xã hội học, về khoa quản trị kinh doanh, về giáo dục v.v. Nhiều nhà khoa học đã dùng tư tưởng của Phật giáo, đã dùng cái căn bản của Đạo Phật để mà giải thích về cái nguồn gốc của vũ trụ, để giải thích về cái tính chất bất khả phân của thân, tâm và vật, về cái tính chất liên hệ, hỗ tương, tác dụng mọi sự, mọi vật với nhau, cũng như là cái việc ứng dụng kinh nghiệm cái cuộc sống tâm linh do Đạo Phật xướng xuất, để rồi dùng những cái tư liệu đó có thể làm gia tăng hạnh phúc cá nhân, có thể làm cho họ giải trừ những cái khổ đau trong cái cuộc sống hiện tại mà vốn dĩ càng ngày càng đặt nặng trên vai của con người. Nghĩa là càng ứng dụng cái tinh thần của Phật giáo vào cái cuộc sống hàng ngày thì cái cuộc sống con người càng cảm thấy dễ chịu hơn, càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, càng cảm thấy cái đời sống của mình yêu đời và phong phú hơn. Một trong những cái nguồn giáo lý được Đức Phật dạy mà có cái tính chất hỗ tương tác dụng để mà tồn tại hoặc mà để hoại diệt, đó là giáo lý trùng trùng duyên khởi. Giáo lý trùng trùng duyên khởi được Đức Phật nhắc nhở trong Kinh Hoa Nghiêm, rằng là khi hiện tượng kết hợp và chuyển biến xảy ra một cái sự vật thì chúng ta gọi là duyên khởi. Khi xảy ra muôn triệu sự vật liên hệ một cách chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp, thì Phật giáo gọi là trùng trùng duyên khởi. Với cái tính cách trùng trùng duyên khởi này, để cụ thể hóa, có một vị thiền sư có diễn tả cái tính cách trùng trùng duyên khởi đó, rằng là bách xích can đầu trực hạ trùy, nhất ba tùy đồng vàng ba tùy, thủy tình và hạ ngư bất thực, tải không thuyền mãn nguyệt minh quy. Nghĩa là cái cây gậy 100 mắt, ở đó là một cái trái chùy câu cá đó, cái người câu cá thảy xuống dưới nước, Và khi cái trái chùy nó rớt xuống nước cho cái bõm, thì một cái gợn sóng vòng tròn nhỏ bắt đầu khởi động. Và cái vòng tròn đó đó khởi động tiếp tục cái vòng tròn thứ hai, vòng tròn thứ ba, và cứ như vậy tiếp tục nhiều vòng tròn khác tương tự xảy ra. Đó là cái nghĩa của nhất ba tùy động, vàng ba tùy. Một cái động là tạo nên muôn ngàn cái động. Quý vị thấy rất rõ phải không? Chỉ cần một cái động thôi là tạo ra rất nhiều cái động khác. Đó là trùng trùng duyên khởi. Thủy tình dạ hà ngư bất thực, tức là cái đêm yên tình mà lành, cho nên không có cá ăn câu. Rồi thì cuối cùng cái người câu cá đó chở đi về bằng những cái ánh trăng đầy thuyền. Thì ở đây chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng chỉ hai câu đầu thôi, để nói lên cái giáo lý trùng trùng duyên khởi. Thì cái tính cách trùng trùng duyên khởi có mặt ở mỗi sự mỗi vật, giữa mọi sự mỗi vật trong vũ trụ. Vì bản thân của mỗi sự mỗi vật không phải là một cái khối duy nhất, không biến đổi, mà chính nó là một cái tập hợp của muôn triệu thứ khác, cho nên gọi là vô ngã. Bởi vậy, để áp dụng cái tinh thần này đó, khi mà trong cuộc sống có một cái gì nó xảy ra đó, mà đừng đổ thừa ai hết, đừng đổ thừa tại cái gì hết, mà tại vì cái này có là cái kia có, tại vì mình chướng cho nên người ta nghịch, phải không? Chứ không phải tại người ta nghịch mà mình không chướng. Nghĩa là có đủ kiểu, có khởi động, nhưng mà có điều á là mình có nhận thấy cái sự khởi động đầu tiên không mà thôi. Nhưng mà cái tâm lý bình thường mình cứ ưa đổ thừa, mình nói tại người kia chứ không phải tại tôi, làm sao mà tại ai được. Nếu mà không có cái này là không có cái kia, quý vị nhớ như vậy hả? Tại vì đó là cái tính cách trùng trùng duyên khởi của mỗi sự mỗi vật và trong tất cả mọi người chúng ta. Vì cái bản thân của mỗi sự mỗi vật không phải là một cái khối duy nhất, ngay cả như chúng ta thấy là một cái cơ thể con người của mình á. Nếu nói cơ thể con người của mình thì mình nghĩ là một chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà không phải, đó là cái sự tập hợp của mấy thứ, của bảy thứ: đất, nước, gió, lửa, không đài, kiến đài và thức đài. Nếu mà đem nước ra khỏi con người của mình cũng chết. Mà đem lửa ra khỏi con người của mình cũng chết. Đem đất ra khỏi con người của mình còn chết lệ hơn. À, cho nên lấy cái gì ra khỏi con người của mình cũng vẫn cứ bị chết như thường. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là một cái tập hợp của muôn triệu thứ, chứ không phải một. Cho nên trong cái tinh thần của Phật giáo gọi là vô ngã. Tiêu biểu như một cái hòn đá, khi mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta chỉ nhìn thấy một cái khối đặc và rất là nặng, rất là cứng. Nhưng mà chúng ta nếu dùng cái kính hiển vi, chúng ta nhìn qua cái hòn đá đó, thì chúng ta thấy cái viên đá đó chỉ là một cái khối xốp và có rất nhiều cái khoảng trống ở giữa. Có những cái hạt nguyên tử với các điện tử chạy vòng quanh với một cái tốc độ rất là nhanh. Kính thưa đại chúng, Phật giáo giải thích rõ ràng Con người là một cái tổng hợp của rất nhiều thứ quy tụ vào hai nhóm, đó là danh và sắc. Sắc là cái phần vật chất và danh là về cái phần tinh thần. Phần vật chất ở dưới cái dạng thức chính là các cái chất như vừa nói, đó là đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại. Kính thưa đại chúng, trong những cái thành phần vật chất đó, nếu là cái chất rắn thì chúng ta gọi là đất, nếu là chất lỏng chúng ta gọi là nước, nếu là chất hơi chúng ta gọi là gió, và nếu là cái năng lượng chúng ta gọi là lửa. Và ba cái yếu tố kiến đại, thức đại và không đại có tính cách trừu tượng. Những cái loài đó hòa hợp với nhau tạo thành cơ thể của chúng ta. Như vậy, nếu nói danh và sắc thì chúng ta thấy sắc là cái phần vật chất, danh là cái phần tinh thần, hay còn gọi là cái phần tâm lý của mỗi người, gồm có cái cảm giác, gồm có cái tâm tư và gồm có những cái nhận thức. Con người là một cái toàn thể của các yếu tố và có một cái sự liên hệ mật thiết với nhau, tác động lên nhau, ảnh hưởng lẫn nhau để duy trì và phát triển cái đời sống. Đó là cái trường hợp thuận duyên. Nhưng mà nếu có lúc chúng ta không duy trì được cái sự quân bình chung, vì cái sự liên hệ giữa các thành phần trong cơ thể bị trục trặc, thì chúng ta bị bệnh tật hay là bị suy thoái và có thể dẫn đến cái chỗ chết, thì đó là cái trường hợp nghịch duyên. Thành ra vì vậy, khi mà quý vị đau yếu, đừng có nghĩ là ma quỷ nào bắt hết, mà đó chỉ vì cái sự nghịch ngợm, những cái yếu tố nó không chịu làm việc với nhau, cho nên chúng ta bị trục trặc, cho nên chúng ta bị bệnh. Thì khi mà biết những cái yếu tố đó nó nghịch, nó không làm việc với nhau, thì mình phải làm sao để mà nó trở lại bình thường. Như cái lần chúng tôi nói đó, chỉ có tu tập và thiền định của Phật giáo mới giúp chúng ta giữ lại cái quân bình, trật tự của những cái yếu tố trong cơ thể của chúng ta bị rối loạn. Kính thưa đại chúng, ngoài ra con người lại là một cái đơn vị sống ở trong cái hệ thống hoạt động phức tạp. Chúng ta thấy xã hội con người, các loại thực phẩm, hàng hóa, tin tức, điện lực, các cái tiện nghi được chuyển đến mỗi cá nhân để tiêu thụ. Sử dụng, sản xuất mãi mãi như vậy không ngừng, nhằm duy trì cái sự sống còn, cái sự quân bình và phát triển của xã hội. Đó chính là những cái đặc điểm mà Đạo Phật lưu ý chúng ta về cái tính cách năng động và chuyển biến không ngừng của cái định luật duyên khởi, hay còn gọi là trùng trùng duyên khởi. Quả thật như vậy, nếu mà một trong những cái yếu tố sống trong xã hội, ngay cả bây giờ nếu mà bị cúp điện, chúng ta vẫn thấy không có cơm ăn như thường. Hay là nếu mà bị cúp nước thì vẫn không có nước để nấu ăn, mà ngay cả không có nước để giặt đồ nữa. Cho nên chúng ta thấy có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ. Cái này có là cái kia có, mà cái này chấm dứt là cái kia chấm dứt. Theo cái định luật đó, cái sự tương quan ảnh hưởng và liên hệ hỗ tương tác dụng của các sự các vật xảy ra trong cái phạm vi không gian và thời gian mà chúng ta gọi là ảnh hưởng dây chuyền sẽ lan rộng ra mọi chiều hướng, mọi cái khía cạnh ở trong cuộc đời, nối tiếp với nhau mãi mãi như vậy, không bao giờ ngừng. Nếu mà một cái lúc nào đó ngừng thì đến cái lúc đó, đó cái xã hội này nó sẽ đi tới cái chỗ tiêu diệt. Nếu một cái lúc nào đó trong cơ thể của mình mà nó ngưng hỗ tương tác dụng với nhau, là cái ngày đó là cái ngày mình ô hô ai tai ý hỉ rồi, không còn có người của mình nữa. Do vậy, trong cái thế giới mọi thứ là chính, mọi thứ cũng là phụ, để bình đẳng như nhau. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là mình tài giỏi hơn ai, đừng bao giờ nghĩ mình dở hơn ai. Bây giờ nói như một cái tinh thần của người Việt Nam mình có cái câu rất là hay. Bình thường thì người ta nói là nhất sĩ nhì nông, có phải không? Nhất sĩ nhì nông đó là chuyện bình thường. Nhưng mà chưa hết, người ta còn nói là nhất sĩ nhì nông, nhưng mà hết gạo chạy rong thì nhất nông nhì sĩ. Có nhiều khi mình là chính, nhưng mà có khi mình là phụ. Ngay cả trong cái việc làm hàng ngày cũng vậy, có những người thợ chính, nhưng mà nếu không có thợ phụ thì ông thợ chính cũng trố mắt dòm thôi, tại vì ai mà phụ mình đâu. Cho nên trong cái sự hỗ tương với nhau, đừng bao giờ coi mình là chính mà đừng cho mình là phụ. Mà trong đó nếu không có phụ thì chính không làm được gì cả, mà nếu không có chính thì phụ cũng đứng dòm thôi. Phải có cả hai. Do vậy Đạo Phật chú trọng đến cái sự hòa hợp và hạnh phúc chung của cá nhân và tập thể. Thành ra vì vậy người Phật tử chúng ta phải có một cái nhìn thấu suốt, nhìn cho tầng căn để các sự đổi thay trong cái chuỗi trùng trùng duyên khởi, và đề cao cái trách nhiệm của người Phật tử trong vai trò thực hành Đạo Bồ Tát. Và chúng ta phải nghĩ rằng đến với mọi người là chúng ta đóng góp cái yếu tố tốt lành và tốt để mà tạo hay là nuôi dưỡng cái sự an vui, hạnh phúc chung cho mọi người. Kính thưa đại chúng, thời đại của chúng ta là cái thời đại trao đổi cho nhau về những gì hay đẹp, và nhất là những người Phật tử đến với nhau là để trưởng dưỡng từ tâm của mỗi cá nhân và đến với nhau để làm đẹp cuộc đời. Do vậy người Phật tử chúng ta cũng cần phải học hỏi những cái điều hay của xã hội. Có học hỏi những cái điều hay của xã hội về lý thuyết, về kỹ thuật, về những cái sự phối trí sinh hoạt trong cuộc đời là để làm đẹp cho bản thân của mình, và cũng là để cung ứng mọi nhu cầu giúp đỡ của xã hội. Không những chỉ cho Đạo Phật không mà thôi, mà có thể giúp đỡ các tôn giáo bạn và các nhu cầu khác trong xã hội. Cho nên cái sự trao đổi tin tức, sự tìm hiểu và cần học hỏi lẫn nhau để cải thiện chính mình, cải thiện cho xã hội là một điều hết sức là cần thiết trong mọi nơi và mọi thời điểm. Kính thưa đại chúng, Đạo Phật không phải chỉ qua ánh sáng nhận thức và cái sự quán chiếu, mà cái điểm quan trọng hơn của Đạo Phật là cái phương pháp thực nghiệm. chúng ta cần phải thực hành để đạt trí tuệ viên mãn, cần phải thực hành để chúng ta thấy rõ cái sự nhiệm màu ẩn tàng trong mỗi con người và trong mỗi đối tượng của cái nhận thức siêu việt. Mỗi người chủ động trong cuộc sống của mình, đó là cái điều tất yếu, nhưng mà là luôn luôn tôn trọng cái đời sống chủ động, tự do, an vui và phát triển của người khác. Không phải chúng ta chủ động mà chúng ta coi thường đến cái sự sống và cái sự sinh hoạt của người khác. Bởi vì một con người giác ngộ là một con người có tự do, có sáng tạo, có an lạc, có hạnh phúc tuyệt vời trong mỗi liên hệ mật thiết với con người, mỗi cái sự liên hệ mật thiết với tất cả mọi loài, kể cả cây cỏ. Tại vì theo cái tinh thần của Phật giáo, không những chúng ta chỉ tôn trọng cái lẽ sống của con người là hữu tình mà luôn cả vô tình. Đó là cái lý do mà chúng ta thường cầu tình với vô tình cùng thành Phật đạo là như vậy. Kính thưa đại chúng, càng nhìn sâu thì chúng ta càng thấy cái sự linh động rõ rệt và chân thật của Phật giáo về vũ trụ và con người. Đó cũng là cái thế của con người giác ngộ về cái tánh tự nhiên chân thật trong sáng của mọi sự, mọi vật trong vũ trụ. Điều này quý vị sẽ không ngạc nhiên mỗi khi thấy các thầy cô mỗi lần mà tụng kinh đứng trước bàn Phật, chúng ta thường sướng lên một cái bài tán cúng Phật như thế này: Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu vĩ đạo trang, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời, trước bào tòa thân chúng con ẩn hiện, cúi đầu xin thề nguyện quý. Quý vị thấy này, như vậy chúng ta thấy là toàn thể vũ trụ là một cái sự liên hệ mật thiết với nhau, liên hệ rất là nhiệm màu, như là cái tấm lưới đế châu. Mà quý vị thấy là lưới đế châu ví đạo tràng. Tại sao lưới đế châu ví đạo tràng? Mà có lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương chư Phật mới hiện ra. Điều đó để nói lên cho chúng ta thấy rằng giữa mọi sự mọi vật của con người chúng ta có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ. Mà ví như một cái tấm lưới đế châu, nó bao la rực rỡ, mà các đơn vị mỗi con người sống trong thiên nhiên là một cái viên ngọc. Những cái viên ngọc đó tự nó chiếu sáng và tự nó phán chiếu đầy đủ cái ánh sáng của những cái viên ngọc khác. Hay là nói một cách khác là từ nó hiện hữu đầy đủ và đón nhận những cái sự hiện hữu đầy đủ của mỗi viên ngọc chung quanh nó. Thành đã nói như vậy đó, đối với con người của chúng ta, quý vị biết rằng mỗi cá nhân mà chúng ta tinh tiến tu tập thì chúng ta sẽ phản ảnh, chúng ta thì thấy rõ những cái cá nhân khác cũng tu tập như mình. Bởi vì nó là cái tấm gương. Đứng trước một cái con người mà có tu tập, chúng ta cảm thấy mình phải làm sao tu tập giống như người đó. Cũng giống như những cái viên ngọc ẩn hiện với nhau, cái viên ngọc này phản chiếu cho chúng ta ánh sáng của viên ngọc khác. Và cứ như vậy rồi thì nó tạo thành một cái màng lưới trao báu vô cùng. Cái sự liên hệ của con người và loài vật cũng như vậy. Đó là cái sự tương quan mật thiết, là cái sự linh động đầy đủ và an lạc, mà trong đó mỗi một người, mỗi một sự vật vừa là chủ thể, vừa là đối tượng, vừa là chính, vừa là phụ, nó luôn luôn hòa hợp với nhau để cùng tồn tại, để cùng nhau phát triển. Khi mà sống được với cái sự hiểu biết và chân thật đó, thì con người sống tràn đầy hạnh phúc do cái lòng thương bao la và cái sự hiểu biết chân thật mang lại. Nói như vậy, nếu nơi nào đó mà chúng ta không có cái sự hiểu biết, không có cái sự thương yêu, thì chúng ta khó có thể có cái hạnh phúc. Đó là cái lý do mà cho chúng ta biết rằng trong cái xã hội hiện đại, một cái xã hội được gọi là an bình hạnh phúc, là cái xã hội đó có tiêu chuẩn, có mẫu mực, mà trong đó con người biết nương tựa lẫn nhau, biết trải cái lòng của mình. Vì có cái sự trải lòng của mình, cho nên xã hội loài người sẽ bớt đi cái sự ham muốn hận thù, bớt đi cái chiến tranh sát hại, bớt đi cái sự tàn phá con người và những cái cảnh vật thiên nhiên. Nói tóm lại, trên cái phương diện này, Đạo Phật đi xa hơn các nhà khoa học thực nghiệm. Bởi vì chúng ta biết rằng, dù cho là một cái xã hội tiến bộ, dù cho là cái kỹ thuật khoa học hiện nay có một cái bước tiến khá dài, nhưng mà đến một cái mức độ nào đó về cái kỹ thuật khoa học phải ngừng lại. Trong khi đó, Đạo Phật đã thấy được cái sự thật bao trùm mọi sinh hoạt trong vũ trụ, đã thấy rõ được mọi vật liên hệ một cách chặt chẽ và cái sự biến chuyển nhịp nhàng ổn định trong những cái chuỗi thay đổi náo nhiệt hỗn loạn trong cái xã hội ngày nay. Trên cái đà tiến hóa của nhân loại, chúng ta cũng đã thấy có rất nhiều nhà khoa học đã đến với Đạo Phật, thấy có rất nhiều nhà dựng phim của Hollywood đến với Đạo Phật. Trong đó chúng ta cũng thấy có những nhà vật lý, những nhà nguyên tử học, những nhà sinh vật học, xã hội học, tâm lý học, để dùng các cái tư tưởng của Phật giáo để giải thích những cái khám phá mới của họ trong thế kỷ thứ 21 này. Điều này cũng nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng cái tầm quan trọng và vai trò của người Phật tử trong cái xã hội hiện đại là chúng ta phải biết sử dụng và mang tư tưởng Phật giáo áp dụng trong đời sống hàng ngày ở mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, khoa học, xã hội, tâm lý, giáo dục, vân vân. Làm được như vậy là trước là chúng ta có thể cải thiện tự thân, và sau là chúng ta có thể cải thiện hoàn cảnh của xã hội. Bởi vì cái nguồn giáo lý nhân bản của Phật giáo là những cái tư tưởng, là một cái lý thuyết được thoát thai từ cái kinh nghiệm thực trong cuộc đời, do Đức Phật chủ trương và khám phá. Những cái sự khám phá của Đức Phật nó bao gồm toàn bộ mọi sinh hoạt của đời sống, trong đó chính là đời sống của con người, là một cái đời sống linh động, trong sáng, an vui, chân thật. Một cái sự chân thật đẹp đẽ biểu lộ trong mọi sinh hoạt kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, vân vân. Như vậy, Đạo Phật chính là nguồn sống trong cái xã hội ngày nay. Những người đến với Đạo Phật là đến với nguồn sáng, đến với Đạo Phật là tự mình hướng dẫn cuộc đời mình đi trên cái con đường thánh thiện. Kính thưa đại chúng, bài pháp Đạo Phật và xã hội ngày nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trở thành Phật.